Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Linh Mục Guy Gilbert, người cha của giới trẻ buổi đời, về đòi buộc của nếp sống dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Đức Maria với bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, kêu gọi các tín hữu Công giáo và Hồi giáo cộng tác với nhau để thăng tiến đời sống tâm linh. Trong sứ điệp công bố hôm 19 tháng 8 vừa qua tại Vatican, nhân dịp tháng trai tịnh Ramadan của Hồi giáo sắp kết thúc vào ngày 30 tháng 8 tới đây, Đức Hồng Y Toran nhận định rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo đều quan tâm về thách đố của trào lưu, duy vật và tục hóa, cũng như sự suy giảm tầm quan trọng của các giá trị tâm linh và luân lý trong xã hội. Ngoài ra, quá nhiều khi các tín hữu Kitô và Hồi giáo chứng kiến những vi phạm điều thánh thiêng và thường nghi kỵ nhau. Đức Hồng Y Toran viết, chúng ta phải tố giác tất cả mọi hình thức cuồng tín và ham dọa, những thành kiến và bút chiến, cũng như sự kiện nhiều khi các tín hữu trở thành đối tượng cho các hành động kỳ thị trong xã hội, trong chính trị và trong các cơ quan truyền thông. Tuy có những khác biệt, nhưng các tín hữu Kitô và Hồi giáo đều nhìn nhận phẩm giá con người với những quyền lợi và nghĩa vụ đi kèm. Đức Hồng Y Toran cũng nhấn mạnh trách nhiệm chung của các tín hữu Kitô và Hồi giáo đối với các thế hệ trẻ, làm sao để họ đón nhận các giá trị tôn giáo và luân lý. Ngài viết, nhiệm vụ của chúng ta là giúp người trẻ khám phá rằng có thiện và ác, lương tâm là cung thánh cần phải tôn trọng, và vun trồng chiều kích tâm linh sẽ làm cho chúng ta có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn, hỗ trợ và sẵn sàng phục vụ công ích nhiều hơn.
Madrid, Giáo hội Công giáo tại Brazil vui mừng đón nhận trong tinh thần trách nhiệm việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại thành phố Rio de Janeiro. Đức cha João Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno, Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil, và Đức cha Eduardo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban giám mục Brazil về giới trẻ, đã mở cuộc họp báo hôm 21 tháng 8 vừa qua. Các vị bày tỏ lập trường trên đây và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã chọn thành phố Rio làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Đức Hồng Y Damasceno cho biết Ngài hy vọng có sự tham dự rất đông đảo của giới trẻ Mỹ Châu Latin và nhắc lại rằng đại lục này chiếm tới 49% tổng số tín hữu Công giáo trên thế giới. Đức Hồng Y nhận xét rằng vì chỉ có 2 năm để chuẩn bị, nên cần phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị để Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể mang lại thành quả. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Damasceno cho biết bà Tổng thống Dilma Rousseff cũng như chính quyền địa phương tỏ ra sẵn sàng cộng tác hết sức vào việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Đức Tổng giám mục Tempesta loan báo là thánh giá giới trẻ sẽ được đưa tới thành phố Sao Paulo vào tháng 9 tới đây, và từ đó sẽ được rước tới các giáo phận toàn quốc trong vòng 2 năm tới đây. Ngài nói, chúng tôi muốn chứng tỏ Rio de Janeiro không phải chỉ có thể thao và hội hóa trang Carnival. Giới trẻ Brazil đặc biệt có tinh thần tham gia, và Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ là một cơ hội cho giới trẻ vốn đang gặp phải những vấn đề như bạo lực và ma túy.
Mặt khác, thị trưởng thành Rio de Janeiro, Brazil, ông Eduardo Paes tuyên bố rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại thành này sẽ có ảnh hưởng mạnh đến độ có thể thu hút nhiều người hơn giải bóng đá thế giới, sẽ tiến hành tại đây vào năm 2014. Ông Paes tuyên bố như trên sau khi cùng với ông thống đốc bang Rio là Sergio Cabral tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid hôm 21 tháng 8. Trong đó, Đức Thánh Cha tuyên bố Rio de Janeiro sẽ là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây. Ông Paes nói, đây là một biến cố có chiều kích lớn hơn nhiều so với điều mà tôi có thể tưởng nghĩ. Số đông người mà tôi thấy hôm nay trong thánh lễ này và qua các đường phố ở Madrid làm cho tôi cảm động và tôi nghĩ đến những điều tương ứng mà cuộc gặp gỡ thế này có thể có tại thành phố Rio của chúng tôi. Ông cũng nói rằng, xét vì diện tích của Brazil và niềm tin của dân tộc chúng tôi, cũng như của các nước Mỹ Châu Latin láng giềng, tất cả làm cho người ta nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio hơn cả giải bóng đá thế giới tại đây.
Madrid, Đức Tổng giám mục Charles Chaput kêu gọi hàng ngàn bạn trẻ Công giáo can đảm sống đức tin tại nơi công cộng. Trong cuộc hội thảo hôm 17 tháng 8 vừa qua về tình yêu và cuộc sống tại trung tâm dành cho các bạn trẻ nói tiếng Anh trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Đức Tổng giám mục Chaput nói, tự do tôn giáo bao gồm cả quyền của các tín hữu, các vị lãnh đạo và cộng đoàn tôn giáo tích cực tham gia đời sống công cộng của đất nước. Đức cha Chaput dòng Cappuccino, gốc thổ dân da đỏ, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Denver, bang Colorado, và tháng 9 tới đây Ngài sẽ nhận chức Tổng giám mục giáo phận Philadelphia. Trong cuộc nói chuyện, Ngài nhắc lại vụ hồi tháng 3 năm nay, một nhóm thanh niên đã tràn vào nhà nguyện của một đại học nổi tiếng của Tây Ban Nha, chế nhạo đức tin, lăng mạ Đức Giáo Hoàng, gây kinh sợ cho các sinh viên trẻ đang cầu nguyện tại đó. Đức Tổng giám mục Chaput nói với các bạn trẻ từ Anh, Úc, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ hiện diện rằng, người ta thường nghĩ về Tây Ban Nha như một nước công giáo, nhưng vụ chống đối ấy xảy ra ngay tại đây, trong thành phố tươi đẹp này, tại Đại học Complutense ở Madrid. Vì thế hôm nay thật là thời điểm thích hợp để nói về tự do tôn giáo, và Madrid là địa điểm thích hợp để nói. Đức Tổng giám mục nói, từ việc gieo rắc sợ hãi nơi các tín hữu công giáo ở Tây Ban Nha cho đến bạo lực nhắm vào các tín hữu Kitô ở Ai Cập, rồi các vấn đề bảo vệ sự sống ở Hoa Kỳ, người trẻ có nghĩa vụ trở thành những người có khả năng bảo vệ đức tin. Các tín hữu công giáo cần phải được thông tin nhờ các phương tiện truyền thông công giáo đáng tin cậy, vì nhiều cơ quan truyền thông đời đang chống lại giáo hội và đưa ra những điều giả dối. Không am tường về thế giới và các vấn đề của thế giới là một tội chống lại ơn gọi của chúng ta như môn đệ của Chúa. Chúng ta không thể tự mình thay đổi hướng đi của thế giới, nhưng đó không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Công việc của chúng ta, nhất là các thủ lãnh trẻ như các bạn, là để Thiên Chúa thay đổi chúng ta, và qua chúng ta, Chúa sẽ thay đổi người khác và thế giới.
La Paz, các giám mục Bolivia tuyên bố ủng hộ cuộc tuần hành của 800 thổ dân từ vùng Amazonia ở miền Bắc đến thủ đô La Paz trên miền núi để phản đối kế hoạch thiết lập một xa lộ xuyên qua lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày 15 tháng 8 vừa qua, các giám mục kêu gọi chính phủ Bolivia hãy gặp những người tuần hành phản đối và khẳng định rằng chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy chân thành đối thoại xây dựng để nói lên trách nhiệm của chính phủ trong việc thăng tiến sự phát triển quốc gia và quyền của các thổ dân ở vùng đất thấp, tìm một giải pháp cho sự quân bình giữa các quyền lợi hợp pháp khác nhau. Các giám mục cũng kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí dọc theo lộ trình tuần hành của các thổ dân hãy giúp đỡ nhân đạo cho họ lương thực, thuốc men và nơi trú ngụ. Theo báo chí Bolivia, các quan chức chính phủ tuyên bố cởi mở đối với việc đối thoại, nhưng không có kế hoạch chắc chắn nào được đề ra. việc kiến thiết xa lộ phần lớn do các công ty Brazil tài trợ sẽ xuyên qua công viên quốc gia, có thể tạo ra những khu định cư bất hợp pháp và xâm lấn các khu vực nông nghiệp. Các thổ dân lo lắng về ảnh hưởng của xa lộ đối với môi sinh và lối sống của họ. Tuy nhiên, những người ở các nơi khác, tại Bolivia, thì ủng hộ dự án xây xa lộ vì giảm bớt thời gian di chuyển và đưa các sản phẩm của họ ra thị trường một cách dễ dàng hơn. Những người phản đối thì nói rằng chính phủ làm ngơ không tuân hành yêu cầu của Hiến pháp quốc gia, đòi phải tham khảo ý kiến của các thổ dân về các dự án có liên hệ tới họ. Điều khoản đó thuộc Hiến pháp năm 2009, nằm trong nỗ lực của chính phủ hiện nay ở Bolivia, nới rộng việc bảo vệ các quyền của thổ dân tại nước này. Họ cũng tố giác rằng, Tổng thống Bolivia hiện nay Evo Morales là một thổ dân Aymara ở miền cao nguyên Andes, đang quay lưng lại đối với các thổ dân là những người đã đưa ông lên chức vụ Tổng thống. Về phần Tổng thống Morales, ông tố giác những người phản đối và các nhóm môi sinh là toan tính ngăn chặn sự phát triển đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ 22 phút tối Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, máy bay chở Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đoàn tùy tùng cùng với các ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường Ciampino của thành phố Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26. Đây là chuyến viếng thăm thứ 20 của Ngài tại hải ngoại. Ngài sẽ thực hiện hai cuộc viếng thăm khác trong năm nay, trước tiên tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9, tiếp đến là từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tới đây tại nước Benin bên Phi Châu, nhân kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại nước này và đồng thời để công bố tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2009. Ngoài ra, Ngài sẽ thực hiện ba cuộc viếng thăm ngắn tại Italia, trước tiên tại thành phố Ancona vào Chủ nhật 11 tháng 9, để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25, tiếp đến là tại giáo phận La Mezzia Terme ở miền nam Italia vào Chủ nhật mùng 9 tháng 10, và sau cùng là tại Assisi vào ngày 27 tháng 10, nhân kỷ niệm đúng 25 năm Đức Gioan Phaolô II triệu tập cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới về hòa bình tại thành phố này của Thánh Francisco. Từ phi trường Ciampino, Đức Thánh Cha đã dùng xe về dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, cách đó 9 cây số. Ngài sẽ lưu lại đây tới cuối tháng 9 trước khi trở về Roma. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số phản ứng dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid.
Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí quốc tế tại Madrid hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, cho biết Đức Thánh Cha rất hài lòng về diễn biến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cha cũng kể lại quyết định của Đức Giáo Hoàng tối thứ Bảy 20 tháng 8, quyết định ở lại tiếp tục buổi canh thức với các bạn trẻ ở phi trường Cuatro Vientos dù giông tố. Cha cũng lấy làm tiếc vì nhiều bạn trẻ không được rước lễ trong thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật vì cảnh sát niêm phong một số lều có chứa 600.000 mình thánh chúa. Mấy lều này bị sập vì giông tố và mình thánh chúa cũng bị hư hại. Mặt khác, Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano đã gửi điện cho Đức Thánh Cha để chúc mừng Ngài về sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông viết, thưa Đức Giáo Hoàng, khi Ngài trở về sau cuộc viếng thăm nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tôi muốn gửi đến Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt. Những ngày ở Madrid đã đạt được một sự thành công trọn vẹn. Biến cố này đối với các bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới là một thời điểm quan trọng để đối thoại và được phong phú về văn hóa và tinh thần. Sứ điệp của Ngài đã khơi dậy niềm hy vọng nơi nhiều người, chỉ cho giới trẻ thấy con đường dấn thân để bảo vệ những giá trị chân chính về con người và về tình liên đới, đối thoại và tin tưởng lẫn nhau.
Đức cha Karl-Heinz Wiesemann, 51 tuổi, giám mục giáo phận Speyer, nhận xét về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua rằng, đây không phải chỉ là một đại lễ của giáo hội, nhưng còn là một kinh nghiệm tốt về nội dung. Trước tiên là các buổi học giáo lý gây ấn tượng mạnh cho người trẻ. Mặc dù trời nóng và mệt mỏi, họ rất chú ý theo dõi và đặt nhiều câu hỏi, từ đó nảy sinh những cuộc đối thoại thân tình. Điều này cũng là một ấn tượng mạnh đối với tôi. Người trẻ trong những ngày đại hội này cũng chứng tỏ niềm tin của họ. Khi cảm nghiệm rằng trong đức tin họ không lẻ loi, nhưng ở trong một cộng đoàn rộng lớn, điều này có sức củng cố mỗi người. Vì thế, Ngày Quốc tế Giới Trẻ thực là một kinh nghiệm đức tin sâu đậm. Đức cha Wiesemann lấy làm tiếc vì trong các lễ lớn, người ta chỉ dùng tiếng Tây Ban Nha thay vì dùng nhiều thứ tiếng để các bạn trẻ có thể hiểu được nhiều hơn. Nhưng dầu sao cũng có nhiều dấu hiệu thật đẹp là được ở cạnh nhau trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn trong buổi đi đàng thánh giá, các bạn trẻ thuộc nhiều nước khác nhau trên thế giới thay phiên nhau vác thánh giá. Trả lời câu hỏi của phái viên hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, tại Madrid giáo hội được chào mừng và hân hoan, còn tại Đức thì giáo hội nhiều khi bị phê bình và mô tả một cách tiêu cực. Đức cha Wiesemann nói, chính trong thời điểm khó khăn mà chúng ta cần tỏ ra lạc quan tin tưởng rằng đức tin có năng lực mạnh mẽ. Năng lực này chúng ta có thể cảm thấy tại Madrid nơi những người trẻ. Nghĩa vụ của chúng ta bây giờ là trở thành sứ giả của Chúa Kitô. Giới trẻ đã mang lại một dấu chỉ lớn về vấn đề này tại Madrid. Họ đã không rời bỏ khu vực đại lễ khi trời bắt đầu mưa dông và sấm chớp trong buổi canh thức tối thứ Bảy 20 tháng 8. Trái lại, họ bắt đầu ca hát nhảy múa, thực là một chứng tá đức tin mạnh mẽ.
Đức cha Bernhard Hassenberger, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Munich, đặc trách giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid góp phần đẩy mạnh tiến trình đối thoại trong giáo hội công giáo tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm qua 22 tháng 8, Đức cha Hessenberger nói các bạn trẻ từ Madrid về nhà có thể đóng góp tích cực cho giáo hội vì họ mang về nhà lòng can đảm, sự tín nhiệm và sự hăng say phấn khởi đối với đức tin. Trong những ngày quốc tế giới trẻ, tôi đã cảm thấy rằng giới trẻ Đức bức xúc vì tình hình giáo hội công giáo tại Đức và đôi khi tình trạng không đáng tín nhiệm của giáo hội. Nhưng nay họ thấy thật là điều giá trị khi giáo hội tái khởi hành với họ. Tại Madrid, các tham dự viên có thể cảm nghiệm điều này là giáo hội ở các nơi trên thế giới và là giáo hội trẻ trung. Là tín hữu công giáo không phải là một cái gì xa lạ, họa hiếm và cảm thức này củng cố xác tín của họ. Đức cha Hassenberger cũng kêu gọi các cộng đoàn giáo xứ ở Đức hãy gặp gỡ người trẻ trong tinh thần cởi mở, làm sao để giới trẻ cảm thấy thoải mái trong sứ đạo như trong một gia đình và họ có chỗ đứng trong đó mà không phải thay đổi lối sống của họ. Đức cha nhận xét rằng nhiều người trẻ muốn cầu nguyện với cách thức và vào thời điểm họ muốn. Điều này không luôn luôn phù hợp với những điều mà người lớn quan niệm. Về vai trò của Đức Giáo Hoàng, Đức cha Hassenberger nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 không phải là một ngôi sao của giới truyền thông, nhưng Ngài chấp nhận mọi lời phê bình. Người trẻ cảm thấy rằng Đức Giáo Hoàng đại diện giáo hội. Điều đích thực là Ngài không diễn kịch, đó là điều đặc biệt quan trọng đối với người trẻ.
Từ phái đoàn giới trẻ Đức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, người ta cũng ghi nhận lời phê bình nghiêm khắc của ông Simon Rapp, Chủ tịch Liên hợp Giới Trẻ Công giáo Đức, đối với Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông than phiền về tình trạng thiếu nước uống trong các cuộc tập họp lớn ở Madrid, mặc dù trời rất nóng nực. Theo ông, những người trẻ đã tránh được nguy hiểm nhờ họ tự lo liệu lấy nước uống. Ông Ráp cũng phê bình vấn đề chuyên chở các bạn trẻ tại thành phố Madrid và có những nhóm bị xếp lầm địa chỉ. Chẳng hạn, có những nhóm lẽ ra trú ngụ trong các gia đình thì lại bị xếp vào các phòng tập thể thao của các trường học và nhiều người phải ngủ ngoài trời. Ông Ráp cho biết là có 3.000 bạn trẻ Đức thuộc giáo phận Köln và Münster đã rời Madrid sớm hơn dự định vì những lý do đó.
Trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Madrid, có những nhóm người vô thần, đồng tính luyến ái hoặc những người thuộc phong trào Indignados, phẫn nộ, biểu tình chống đối, phản đối sự kiện chính phủ Tây Ban Nha chi tiền hơn 50 triệu euro cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các biện pháp bảo vệ an ninh, vân vân. Chính quyền quốc gia và thành phố Madrid cũng như ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ bác bỏ những lý lẽ đó. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Phòng Thương mại ở thủ đô Madrid, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các xí nghiệp ở thủ đô Tây Ban Nha, ông Arturo Fernandez, ước lượng rằng các khách sạn, ngành chuyên chở và các tiệm buôn ở Madrid đã được lời khoảng 160 triệu euro nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Hiệp hội Chủ khách sạn ở Madrid, ông Juan José Blandoni, cho biết số tiền lời do việc bán vé ăn uống cho các bạn trẻ hành hương trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ là 22 triệu 500 ngàn euro. Các vé này cho các bạn trẻ được ăn uống với giá hạ tại gần 2.480 quán ăn ở vùng thủ đô Madrid. Trong số này có 860 quán ăn cấp tốc, theo một hợp đồng giữa Liên hiệp các quán ăn và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.
Nhiều báo chí ra ngày hôm qua 22 tháng 8, nhất là tại Tây Ban Nha, kể cả các báo xuất bản trên Internet, đã có những bài tường thuật về các hoạt động kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có thể tóm tắt trong ba chữ: tham gia, vui tươi và đức tin. Báo El Mundo thuộc phe hữu ở Tây Ban Nha có bài với tựa đề Bao nhiêu là người và niềm tin nhiệt thành dường nào. Báo này mô tả thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật 21 tháng 8 là đại lễ đông đảo chưa hề có tại Tây Ban Nha. Báo này gọi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một thành công cho giáo hội và cho Tây Ban Nha, và nhận xét rằng thế giới ngạc nhiên vì sức sinh động của giáo hội công giáo có thể tập hợp 1,5 triệu người thuộc mọi quốc tịch như vậy. Báo El País, vốn rất ít loan tin về các biến cố tôn giáo, cũng nhìn nhận rằng bao nhiêu là người trẻ và lòng đạo đức nhiệt thành dường nào trong một đại lễ sẽ được nhớ mãi như một đại lễ công giáo lớn nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Trong khi báo El País tránh đưa ra những con số về những người tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha cử hành tại phi trường Cuatro Vientos sáng Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, thì phần lớn báo chí Tây Ban Nha khác đều nói đến số người tham dự là từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu. Tất cả các báo, kể cả nước ngoài, đều nhấn mạnh sự vui tươi, lòng nhiệt thành, đức tin chân thành, linh đạo, sự thinh lặng. Tóm lại, họ nhìn nhận sự thành công về phương diện mục vụ. Báo công giáo La Razón đầy phấn khởi và đăng bài ở trang nhất với tựa đề Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Báo này coi các bạn trẻ lữ hành là những tông đồ của thế kỷ 21 và cũng nhắc đến vai trò của Đức Hồng Y Ruco Valera, Tổng giám mục Madrid sắp mừng 75 tuổi, và nhận xét rằng chắc chắn Đức Hồng Y không thể hài lòng hơn nữa về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữ vai trò quyết định trong những ngày cuối cùng của cuộc viếng thăm. Đức Giáo Hoàng thực là một vĩ nhân của đức tin, và theo báo này, số các bạn trẻ hiện diện tại Madrid vượt quá sự dự đoán của ban tổ chức.
Vừa rồi là dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau đây kính mời quý vị nghe lên tiếng khải thuật lại chứng từ của linh mục Guillain Bé, người cha của giới trẻ bụi đời, về đòi buộc của nếp sống dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Linh mục Guillain Bé chào đời ngày 12 tháng 9 năm 1935 tại thành phố Rochefort-sur-Mer, nằm ở mạn Tây Trung nước Pháp, trong một gia đình thợ thuyền có 15 con. Ngay từ nhỏ, cậu Guy đã ước ao làm linh mục, nên gia nhập chủng viện vào năm 13 tuổi. Thế nhưng ơn gọi lại được chín mùi bên nước Algeria, và thầy Guy được thụ phong linh mục tại đây. Cha Guy Gilbert là linh mục của giáo phận Alger từ năm 1965 đến 1970. Sau đó, cha trở về thủ đô Paris, thực thi sứ vụ linh mục ngoài đường phố và trở thành nhà giáo dục đặc biệt của giới trẻ du côn bụi đời nơi quận 19 của thủ đô Paris. Năm 1979, cha mua một nông trại bỏ hoang ở La Palud-sur-Verdon, không xa thủ đô Paris bao nhiêu, và đặt bản doanh cho hoạt động tông đồ mục vụ giới trẻ bụi đời của cha. Đó là Bergerie de Faucon, nơi tiếp đón các bạn trẻ gặp khó khăn. Cùng với nhóm các nhà giáo dục, cha cố gắng giúp các bạn trẻ từng lang thang đường phố hội nhập trở lại với cuộc sống bình thường nhờ lao động tay chân cũng như nhờ tình yêu thiên nhiên và thú vật. Từ hơn 3 thập niên qua, cha Guy Gilbert trở thành nhân vật nổi tiếng với thứ ngôn ngữ đường phố và với hình ảnh của một linh mục gần giống như một người lang thang có mái tóc để dài. Cha tượng trưng cho mẫu linh mục đơn sơ cởi mở và tràn đầy tình thương. Bởi vì đối với cha, chỉ duy nhất với tình thương mà con người có thể vượt qua thử thách và sóng gió trong cuộc đời. Cha rất gần gũi giới trẻ, cách riêng với giới trẻ gặp khó khăn, giới trẻ bụi đời. Cha chăm sóc và yêu thương người trẻ, một tình thương được ghi đậm bởi sự kính trọng, thông cảm và khoan dung. Tuy nhiên, cha vẫn giữ nguyên cung cách của một nhà giáo dục đúng nghĩa, nghĩa là không nhắm mắt làm ngơ trước các lỗi lầm sai trái. Trong khi đó, các bạn trẻ nhận ra nơi cha một linh mục sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Đúng thế, cầu nguyện chiếm chỗ đứng chính yếu trong cuộc đời cha. Ngoài ra, cha thường nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, các con hãy nói với các linh mục là các con yêu mến các ngài. Các linh mục rất cần được nâng đỡ. Trong một buổi nói chuyện với các bạn trẻ, cha Guy Gilbert giải thích lý do tại sao ngày nay có ít người trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi để trở thành linh mục. Cha nói, có lẽ có nhiều lý do. Lý do thứ nhất, đó là dâng hiến trọn cuộc đời để phục vụ người khác thường là chuyện khó làm. Rất nhiều bạn trẻ dấn thân vào các công tác thiện nguyện, nhưng chỉ trong một thời gian thôi. Nếp sống độc thân nơi một số bạn trẻ rất có thể chỉ là một chọn lựa chẳng đặng đừng, nghĩa là một lối bí, một thế kẹt. Riêng cá nhân tôi tự nguyện sống độc thân, và nếu phải bắt đầu lại, tôi vẫn sẵn sàng chọn nếp sống độc thân. Tận hiến cho Thiên Chúa quả là câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng các linh mục chưa lớn tiếng ca ngợi đủ về nếp sống độc thân. Lý do thứ hai, đó là sống nghèo khó và tuân phục tuyệt đối Đức Giám Mục có lẽ làm cho nhiều bạn trẻ khiếp sợ phải chùn bước. Riêng cá nhân tôi luôn luôn giữ lòng tuân phục tuyệt đối với Hội Thánh. Tôi tri ân Hội Thánh vì đã cho phép tôi sống một kinh nghiệm tuyệt đẹp. Cha Guy Gilbert nói về Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức 16 như sau. Năm 2005, khi nghe tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đắc cử Giáo Hoàng, tôi buồn bã nghĩ rằng Ngài chỉ là cái đinh cũ. Nhưng tôi đã lầm. Chính Ngài tạo mối dây liên kết chặt chẽ giữa giáo hội công giáo với các tôn giáo khác. Đối với tất cả các linh mục chúng tôi, thì Đức Giáo Hoàng là một hồng ân của Thiên Chúa, là một người dâng hiến trọn vẹn thời giờ cho người khác. Riêng đối với Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thì tôi được hân hạnh gặp Ngài 2 lần. Tôi thật sự xúc động và ngạc nhiên trước cái nhìn của Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp tôi có cảm tưởng rằng chính lúc ấy tôi là người duy nhất trên thế gian được Ngài tiếp kiến. Khi bạn gặp một hữu thể tràn đầy tình yêu, dành tất cả sự chú ý cho bạn, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó là chuyện ít khi xảy ra. Tôi không chú ý đến sự già nua bệnh tật vào cuối đời Ngài. Tôi chỉ mãi mãi giữ lại nơi tôi cái nhìn đầy mãnh lực của Đức Gioan Phaolô II. Cha Guy Gilbert năm nay 76 tuổi, và Ngài kết thúc chứng từ như sau. Người ta thường cho rằng tuổi già giống như chiếc thuyền bị đắm. Tôi thì tôi cho rằng thật tuyệt vời khi người ta biết chấp nhận tuổi già. Người già bước sang một khía cạnh khác của cuộc sống. Bậc cao niên vẫn còn những giấc mộng đẹp. Hãy chiến đấu và yêu thương tại chính nơi bạn đang sống. Nói tắt một lời, bạn hãy là một chiến sĩ cho tình yêu và cho hy vọng. Hãy là một chiến sĩ cho hoàn vũ, bởi vì tha nhân luôn luôn là một sự thật vẫn còn thiếu nơi bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Đức Maria với bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói trong bài trước, đề tài cuối cùng được trình bày trong phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis mang tính cách tín lý là mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và Đức Trinh Nữ Maria ở số 33. Đề tài này có được lặp lại ở số 96 trước khi kết thúc, chứng dẫn thông điệp Ecclesia de Eucharistia. Trong đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị giới thiệu Đức Maria như là người phụ nữ của thánh thể, cách riêng dưới ba khía cạnh. Thứ nhất, thánh thể là mầu nhiệm đức tin, mời gọi chúng ta hay bày tỏ đức tin qua việc tuyên xưng sự hiện diện của Chúa Giêsu bằng tiếng Amen, cũng tự như Đức Maria đã đáp lại Fiat bày tỏ đức tin sau khi được thiên sứ báo tin bà sẽ thụ thai con Thiên Chúa làm người. Thứ hai, thánh thể là hy tế, và Đức Maria là mẫu gương cho việc thông dự vào hy tế này bằng việc liên hiệp yêu mến với Chúa Giêsu từ khi dâng con trong đền thờ đến lúc đứng kể bên thập giá. Thứ ba, thánh thể là việc tạ ơn Eucharistia, tạ ơn Thiên Chúa về công trình cứu độ. Kinh Magnificat của Đức Maria mang một tâm tình tạ ơn như vậy. Chúng ta đã tìm hiểu khía cạnh thứ nhất trong bài trước. Lần này, chúng ta tiếp tục với hai khía cạnh còn lại. Thánh thể là hy tế. Như đã biết, kể từ thời cải cách Tin Lành, thần học Công giáo nhấn mạnh đến thánh lễ như hy tế. Thánh lễ làm hiện thực hy tế mà Chúa Giêsu hiến mình trên thập giá. Ở đây, chúng ta không dừng lại ở khía cạnh tín lý cho bằng khía cạnh hiện sinh, nghĩa là việc chúng ta kết hiệp với cuộc hiến tế của Chúa. Giữa khía cạnh này, Đức Maria trở nên một mẫu gương cho hội thánh. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích những đoạn văn Tân Ước nói đến việc Đức Maria thông dự vào hiến tế của Chúa, bắt đầu ngay từ khi Chúa Giêsu còn là hài nhi. Khi mang con mình lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa, Đức Maria đã nghe cụ Simeon tin báo thảm kịch của thập giá. Nói được là kể từ lúc đó, Đức Maria đã hiệp thông với hy tế của con mình và lên tới cực điểm tại núi Calvario. Như vậy, Đức Maria kết hiệp với hy tế bằng tình yêu và lòng ước ao dâng hiến, mẫu mực cho chúng ta khi hiệp dâng thánh lễ. Đã có tác giả nêu thắc mắc, Đức Maria có hiện diện tại nhà tiệc ly khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể hay không? Tân Ước không đả động gì đến điều này. Nhưng có lý để suy đoán rằng Đức Maria có mặt, bởi vì theo tục lệ Do Thái, bữa tiệc vừa qua mang tính cách gia đình. Và năm ấy, người đến Jerusalem, theo như Thánh Gioan cho biết ở chương 29 của 25-27, không lẽ người lại không được mời tham dự? Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô đệ nhị không muốn đả động đến giả thuyết đó, nên ngài chuyển sang một đề tài khác có cơ sở hơn, đó là Đức Maria đã tham dự thánh lễ do các thánh tông đồ chủ sự tại Jerusalem dựa theo sách tông đồ công vụ. Ngay từ chương đầu, Thánh Luca thuật lại rằng sau khi Chúa lên trời, Đức Maria đã hiện diện tại nhà tiệc ly, đồng tâm cầu nguyện với các môn đệ. Sang chương 2, tác giả kể lại rằng cộng đoàn các tín hữu tại Jerusalem mỗi ngày lên đền thờ cầu nguyện và trở về nhà để cử hành việc bẻ bánh, một thuật ngữ ám chỉ thánh lễ. Đoạn văn này cung cấp một đề tảng chắc chắn hơn để khẳng định rằng Đức Maria đã tham dự buổi tưởng niệm của tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu do các thánh tông đồ chủ tọa. Đức Gioan Phaolô thứ hai tự hỏi: Đức Maria đã mang tâm tình như thế nào khi nghe lời đọc "Đây là mình thầy được trao nộp vì anh em"? Thân mình hiện diện một cách huyền nhiệm cũng chính là thân mình của đấng mà mẹ Maria đã đón tiếp trong cung lòng, đã nâng niu ấm bế, đã đón nhận khi hạ xác từ thập giá xuống. Chắc hẳn mẹ cũng chia sẻ những nỗi niềm hân hoan giống như các tín hữu khác, nhưng nhất là những tâm tình ấy được đậm đà hơn, được phát biểu ở nơi bài Magnificat. Lời kinh tạ ơn. Như đã nói trong bài trước, Eucharistia trong tiếng Y Ngạp có nghĩa là tạ ơn. Phụng vụ cứ sử dụng danh từ này cho lễ nghi nhắc lại về Chúa Giêsu đọc lời tạ ơn trên bánh và rượu qua kinh nguyện Prex Eucharistica, được dịch là kinh nguyện tạ ơn. Chính trong lúc sướng kinh này, hội thánh khẩn nài Thánh Linh biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Đồng thời, hội thánh dâng hiến tế lên Thiên Chúa để tạ ơn về những hồng ân cứu độ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhận thấy ba điểm tương đồng giữa kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ với kinh Magnificat của Đức Maria: tạ ơn, tưởng niệm và loan báo. Thứ nhất, ngợi khen và tạ ơn, bởi vì cả hai kinh đều ngợi khen và tạ ơn Chúa Cha nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và với Đức Kitô. Thứ hai, tưởng niệm cuộc nhập thể cứu độ. Cả hai kinh đều tưởng nhớ những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Kinh Magnificat cử hành những điều cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria, đó là cuộc nhập thể của ngôi lời trong lòng trinh nữ. Còn kinh nguyện tạ ơn thì chú trọng đến mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Thứ ba, hướng đến tương lai cánh chung. Cả hai kinh đều nhằm đến tương lai cánh chung, khởi đi từ lịch sử nhân loại. Đức Maria đã ca ngợi Thiên Chúa vì đã đoái nhìn phận hèn tôi tớ như là khởi điểm của kế hoạch cánh chung của Ngài, khi Ngài can thiệp để binh vực những kẻ nghèo hèn khiêm nhường kính sợ Chúa, lật đổ những kẻ kiêu căng ngạo mạn, trọc phú lộng quyền. Đó chẳng phải là tiên báo cảnh trời mới đất mới đó ư? Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã trình bày mối tương quan giữa Thánh Thể với Đức Maria dưới nhiều khía cạnh. Đức Maria trở nên mẫu gương đức tin cho chúng ta, và sự kết hiệp huyền nhiệm với hy tế, mẫu gương cho chúng ta về việc chúc tụng Thiên Chúa. Những đề tài này được Đức Phaolô thứ đệ lục nói đến trong tông huấn Marialis Cultus ngày 2 tháng 2 năm 1974, khi giới thiệu Đức Maria như là mẫu gương cho giáo hội trong việc cử hành sự thờ phượng Thiên Chúa qua những tâm tình nội tại, tin, cậy, mến, dẫn đến việc tôn thờ, cũng như qua những thái độ căn bản của việc tôn thờ như là lắng nghe lời Chúa, Virgo Audience, cầu nguyện, Virgo Orans, trao ban dâng hiến, Virgo Pariens Offerens. Điều mới mẻ của thông điệp Ecclesia de Eucharistia là áp dụng vào việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn tiến thêm một bước nữa, bởi vì không chỉ giới thiệu Đức Maria như là một nhân vật thuộc về quá khứ để ngắm nhìn, để bắt chước, nhưng người còn hiện diện bên cạnh chúng ta mỗi khi cử hành thánh lễ. Tại sao vậy? Chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu trong Bí tích này cũng chính là Đức Giêsu Con Thiên Chúa và là Con của Đức Maria, ngôi lời nhập thể, đã chết trên thập giá và sống lại vinh quang. Chúa Giêsu hiện diện cách sống động với tất cả cuộc đời, chứ không phải chỉ như một bức tranh tĩnh. Tuy nhiên, xét về cách thức, thì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong Bí tích thì khác với sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trên trời. Dù sao, chúng ta cũng biết rằng thân xác của Chúa Giêsu phục sinh không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Chính trong điều kiện mới mẻ đó mà có thể nói đến một sự hiện diện của Đức Maria trong Bí tích Thánh Thể. Lý do là bởi vì xưa kia mẹ luôn ở gần bên Chúa Giêsu từ lúc sinh ra cho đến lúc khải hoàn. Chúng ta có lý do mà suy đoán rằng ngày nay Đức Maria cũng được liên kết kháng khít với con của mình như vậy. Điều này đã được nói tới ở nhiều văn kiện của huấn quyền từ Công đồng Vatican II để biện minh cho lòng tôn kính mà giáo hội dành cho Đức Maria, chẳng hạn như trong hiến chế về phụng vụ số 103 và hiến chế tín lý về hội thánh số 66. Đức San Phaolô đệ nhị muốn áp dụng cách riêng trong việc liên kết của Đức Maria trong bí tích thánh thể dựa theo chứng tích của các bản văn phụng vụ. Các kinh nguyện tạ ơn luôn luôn nhắc đến vị thân mẫu của Chúa Giêsu vào lúc cử hành bí tích tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên, luận cứ này cần được đào sâu thêm. Nhưng một hệ luận thực hành là tất cả chúng ta hãy theo gương của người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, tiếp nhận lời chối của Chúa, rước người thân mẫu về nhà mình để xin mẹ huấn luyện cách thức tiếp rước Chúa Giêsu, người con yêu dấu đã được sinh ra bởi lòng mẹ. Xưa kia mẹ đã lãnh nhận Chúa Giêsu như hồng ân. Chúng ta cũng xin mẹ dạy chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu được ban tặng cho chúng ta trong hồng ân thánh thể này. Đến đây, chúng ta xin kết thúc phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis, chú trọng vào việc trình bày mầu nhiệm đức tin, nghĩa là phần đạo lý. Từ bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ hai, cử hành mầu nhiệm, phân tích các nghi thức cử hành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.